Một ông mập thật mập, mắt nheo nheo, vừa nghiêm khắc vừa láo lĩnh. Ông bên trái tóc hoa râm, ốm nhom, nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi. Ông bên phải mặt tròn quay, da bóng lưỡng, có hàm răng hô. Từ đầu đến cuối chỉ có ông ngồi giữa hỏi tôi, gọi là từ đầu đến cuối, thực ra chỉ có ba câu. Hai câu đầu hỏi về văn học, sử học. Một câu trúng tủ, tôi đáp ro ro. Câu thứ hai tôi ấp úng một hồi, nhưng cuối cùng cũng trả lời được. Câu thứ ba mới té ngửa. Anh tên Chương phải không? Dạ. Anh thử kể một tác phẩm văn học nào đó có tên anh. Câu hỏi bất ngờ khiến tôi ngớ người ra. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đối phó với câu hỏi kiểu này. Tôi suy nghĩ toát mồ hôi, vẫn chẳng lần ra mối liên hệ bí mật giữa tên tôi với cái tác phẩm quỷ quái nào đó. Đã vậy, cặp mắt nheo nheo của ông ngồi giữa cứ nhìn xoáy vào tôi, càng khiến tôi bối rối tợn. Thấy tôi sắp xỉu đến nơi, ông hiền lành ngồi bên trái liền gỡ bí. Một câu thơ cũng được. Gỡ bí như vậy cũng như không, tôi thầm nghĩ. Lúc này có trời mới biết tên tôi nằm ở câu thơ nào trong hàng tỷ câu thơ từ trước đến nay. Tôi nặng óc một hồi và chuẩn bị đầu hàng, thì bỗng nhiên tôi nhớ đến hai câu thơ kiều. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ, cho người chuyên tay. Đó là hai câu thơ tả tâm trạng của người đi xa, thắc thỏm không biết người ở nhà đã kết duyên cùng ai chưa. Nhưng đối với tôi lúc này, giá trị của hai câu thơ nằm ở chữ chương, tên tôi. Không có chữ chương, câu thơ dở ẹt liền. Tôi liền mừng rỡ đọc hai câu thơ, giọng kính cẩn như đọc thần chú. Khi tôi đi ra, ung dung hỏi, trả lời được không? Tôi mỉm cười, tạm tạm. Tạm tạm là sao? Tôi kể lại diễn biến cuộc thi, ung dung nhún vai. Mấy ổng hỏi lãng xẹt. Nói vậy nhưng nó vẫn hỏi tôi, ông có biết tác phẩm nào dính đến tên tôi không? Chuyện của tôi thì tôi mù tịt, mà chuyện thiên hạ chẳng hiểu sao tôi lại sáng dạ quá chừng. Cái tác phẩm xa lắc xa lơ như vậy mà tôi cũng nhớ ra. Có quyển Cô Dung của Lan Khai. Ung dung bán tính bán nghi. Thật không ông? Sao tôi nghe lạ hoắc vậy? Thật mà. Tôi không nhớ tôi đọc ở đâu, nhưng người ta có nhắc đến cuốn sách này. Nhưng cuốn Cô Dung chẳng giúp ích được gì cho cô bạn mới của tôi. Ban giám khảo vẫn cái ông mập thật mập ngồi giữa, không hỏi tên mà hỏi tuổi Ung Dung, rồi bắt nó kể tên một tác phẩm văn học liên quan đến ngựa. Ung Dung đứng thơ như phỏng. Ban giám khảo dục, nó đáp liền. Thưa thầy, truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên, cuốn nào cũng đều liên quan đến ngựa. Ban giám khảo phì cười, ông mặt tròn hỏi lại, chị căn cứ vào đâu mà nói như vậy? Ung Dung đáp tỉnh, thưa thầy, căn cứ vào chỗ Kim Trọng, Từ Hải, Lục Vân Tiên, mỗi khi đi đâu đều toát lên ngựa, chứ chẳng ông nào chịu đi bộ. Ban giám khảo trợn mắt kêu nó đi ra, Ung Dung kể với tôi như vậy rồi tặc lưỡi bình luận, chắc rớt, tôi tiếc hùi hụi. Phải chi biết trước như vậy, tôi đã nhắc Ung Dung chuyện lục xúc tranh công rồi. Trong đó có ngựa. Ung Dung phẩy tay. Thôi kể sát nó, trâu với ngựa. Rớt ở đây thì tôi ghi danh học bên văn khoa, lo gì? Nhưng nó không rớt. Đúng là số nó ung dung thật. Hôm trường niêm yết kết quả, tôi đi coi. Thấy tôi đỗ thứ 9, còn Ung Dung đỗ thứ 46 trên 50 người trúng tuyển. Cũng nhờ tò mò coi thử nó rớt hay đậu, tôi mới biết tên nó là Kim Dung. Thật đầu tìm mỗi con mắt, không thấy tên nó đâu. Tôi tưởng nó rớt. Trên danh sách chỉ có tên Đỗ Thị Kim Dung, tôi cứ đinh ninh là đứa khác. Đến khi tôi gặp nó, thấy nó chìa tay bắt tay tôi. Chúc mừng ông, tôi cũng đậu. Không đậu cao như ông, nhưng nó tóm lại là tôi đã đậu. Nó nói như diễn viên kịch, tôi ngơ ngác. Ung Dung đậu hạng mấy? Nó nhún vai theo thói quen. Hạng 46, cách địa ngục có 4 bước. Như vậy Kim Dung chính là nó, còn Ung Dung là cái tên nó bịa ra để gạt mấy đứa cù lần dễ tin như tôi. Tôi tặng hắn, vậy Kim Dung là... Nó cười toe, làm gì mà ông trố mắt ra vậy? Đó là một bài học dành cho những người ngớ ngẩn. Nói xong nó kéo tay tôi. Quên chuyện tầm phào đó đi, bây giờ tôi dẫn ông đi uống nước để chúc mừng tôi, chúc mừng ông, chúc mừng mấy con ngựa. Mấy con ngựa nào? Thì mấy con ngựa mà Từ Hải, Lục Vân Tiên cởi đó. Nếu thời đó người ta đã chế được Honda thì tôi đã rất ịch rồi. Kim Dung dẫn tôi vào quán nước trước cổng trường. Không cần biết tôi thích uống thứ gì, nó kêu hai ly cà phê đá. Tôi ngạc nhiên. Kim Dung cũng uống cà phê. Nó không thèm trả lời, kêu thêm hai điếu cát tăng. Nó đẩy một điếu lại trước mặt tôi, còn nó ngậm một điếu trên miệng. Trong khi tôi đang ngẩn người ra, thì Kim Dung hất hàm. Ông có biết lịch sự là gì không? Tôi không biết tại sao Kim Dung lại hỏi tôi câu đó, liền cúi đầu liếc coi có chiếc nút áo nào chưa gài không. Khi thấy mọi thứ vẫn nghiêm chỉnh, đầu ra đấy, tôi nhìn Kim Dung ra ý hỏi. Nó tặc lưỡi giải thích. Lửa! Câu giải thích của Kim Dung quá vắn tắt, nên đến 30 giây sau, tôi mới hiểu nó muốn tôi châm thuốc cho nó. Sau khi đốt thuốc rít một hơi, nhả khói phèo phèo, Kim Dung nói giọng trịnh trọng. Kể từ giờ phút này, ông chính thức được coi là bạn tôi. Nghe nó tuyên bố kết nạp tôi làm bạn, tôi thấy lo lo trong bụng, và tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó không chính thức từ hôm thi vấn đáp mà đợi đến bây giờ. Tôi không đợi đến chiều mới gặp dì tôi. Trên đường từ trường về, tôi ghé qua chỗ làm của dì. Nghe tôi báo tin thi đậu, chị Kim khen, giỏi quá hen. Còn dì tôi thì cúng quýt lên, vậy dì phải đi đến điện cho mẹ cháu ngay bây giờ. Tôi cười, làm gì mà dì quýnh lên vậy, hồi nào đến điện chẳng được. Dì tôi trợn mắt la, chuyện vậy mà để từ từ. Nói xong, dì tôi nhờ chị Kim coi giùm tủ thuốc, rồi vội vã đạp xe ra bưu điện. Tôi chạy về nhà gặp Lan Anh, chưa kịp khoe nó đã hỏi, anh thi đậu rồi phải không? Tôi trố mắt, sao em biết? Nó cười, do nét mặt tươi rói của anh là em biết liền. Tôi cốc nó một cái, quỷ. Lan Anh chìa tay ra, anh thưởng công em đi chứ. Công gì? Công em phục vụ anh trong thời gian ôn thi. Tôi vỗ vai nó, tối anh sẽ dẫn em ra ngã sáu ăn bánh cuốn, chịu không? Không, tôi ngạc nhiên, sao không chịu? Lan Anh nhíu mắt, biết anh thi đậu, tối nay thế nào mẹ cũng khao cả nhà, làm sao ăn bánh cuốn được nữa. Tôi gãi đầu, vậy thì tối mai. Lan Anh lắc đầu, tối mai lâu quá. Tôi chép miệng, chứ em muốn gì, hay là anh mua cho em 15 cây kẹo dừa như bữa trước. Lan Anh dẫu môi, thôi, em không ăn kẹo dừa nữa đâu, em ăn yogurt. Tôi thở phào, tưởng gì chứ yogurt anh sẽ mua cho em 10 hũ. Nó sáng mắt lên, chắc không? Nghe nó hỏi lại tôi hơi ngập ngừng, không, không chắc lắm, anh sẽ mua cho em 5 hũ. Lan Anh cười khúc khích, nói vậy chứ em chỉ ăn một hũ thôi, nhưng em ăn ngay bây giờ. Tôi liền chạy ra đường, mua một hũ yogurt. Lan Anh một tay cầm hũ yogurt, tay kia thủ sẵn cái muỗng, nó hỏi tôi, anh không ăn hả? Không, anh còn phải qua nhà bác Tám. Nó vọt miệng, chị Quỳnh đi mất rồi. Tôi đỏ mặt, anh đâu có tìm chị Quỳnh, chị Trâm cũng đi luôn. Tôi ngơ ngác, đi đâu mà đi hết ráo vậy? Đi bán hột vịt ở dưới chợ chứ đâu. Vậy thì anh đi xuống chợ. Chợ gần, tôi thả bộ một lát đã tới nơi. Không biết Trâm và Quỳnh ngồi bán ở đâu, tôi vừa lăn lội giữa các hàng quán vừa giáo giác tìm. Đi gần suốt chiều dài chợ, tôi mới nhìn thấy Trâm và Quỳnh ngồi trước mấy thúng hột vịt bày trên một sạp gỗ nhỏ, chen vào giữa những bà đi chợ. Tôi cúi xuống hỏi, hột vịt muối bao nhiêu một chục chị? Hai chị em giật mình ngẩng đầu lên, thấy tôi đôi mắt Quỳnh dường như sáng lên. Anh Chương đi đâu vậy? Trâm cười, ảnh đi báo tin thi đậu cho tao với mày chứ đi đâu. Quỳnh ngó Trâm, sao chị biết? Trâm lại cười, sao không biết? Nếu thi rớt ảnh nằm ngoèo trên gác chứ lò dò xuống đây chi? Quỳnh quay sang tôi, đúng vậy không anh Chương? Tôi gật đầu mà mặt đỏ bừng. Trâm chẳng để ý đến điều đó, thấy tôi đứng lớn ngớ, nó xích vô nói. Anh ngồi xuống đây nè, đứng xó rớ cản đường thiên hạ, người ta rầy chết. Tôi vừa ngồi xuống, đã nghe Quỳnh nhắc. Anh cẩn thận, kẻo hột vịt muối dính dơ quần áo hết. Trâm tỉnh bơ, dơ thì giặt chứ lo gì, phải tập ảnh làm quen lao động, để mai mốt ảnh còn xuống đây bán phụ với hai đứa mình chứ. Nó nói y như tôi là chú làm biếng không bằng. Nhưng độ rè nghe những câu nói bổ củi của Trâm, tôi không còn thấy ngán ngẩm như trước nữa. Từ khi phát hiện ra Trâm có bề trong rất tốt, khác hẳn với bề ngoài ngang ngạnh của nó, tôi cảm thấy mới nó nhiều hơn. Vả lại những điều Trâm nói, dù là nói đùa, lại rất hợp với mong muốn của tôi. Được ngồi suốt ngày bên cạnh Quỳnh, dù là ngồi bán hột vịt giữa chợ, đối với tôi là một hạnh phúc vô biên. Vì vậy Trâm vừa nói xong, tôi hí hửng gật đầu. Ừ, mai mốt anh xuống đây bán phụ cho. Quỳnh nheo mắt. Thật không? Tôi quả quyết. Thật chứ? Trên thực tế, suốt 3 năm ròng rã sau đó, những khi rảnh rỗi, tôi thường xuống chợ ngồi chơi với Trâm và Quỳnh. Đối với tôi, đó là những ngày đẹp đẽ đáng nhớ, và mãi hàng chục năm sau, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều cảm thấy như mới hôm qua. Ngồi trò chuyện một hồi, đột nhiên Trâm nói, bây giờ tôi mua bún riêu đãi anh ngang. Tôi chưa kịp trả lời thì Quỳnh nhăn mặt can. Ai lại ăn giữa chợ? Trâm nhìn tôi. Có anh con Quỳnh nó làm bộ làm tịch, chứ mỗi khi nó ăn một lèo tới 3 tô, tôi đuổi theo tới chết không kịp. Hứng lên, nó còn chơi liền tù tì 10 cái bánh giò. Quỳnh cấu Trâm. Chị kỳ quá. Trâm vẫn không tha. Ăn nhiều mau lớn, mai mốt còn lấy chồng, có gì đâu mà mày giấu. Rồi không đợi tôi có bằng lòng hay không, Trâm chạy đi kêu 3 tô bún riêu. Chẳng biết làm sao, tôi đành phải bưng tô bún, ngồi húp xì sụp giữa chợ. Quỳnh cũng an tĩnh, vừa ăn cô bé vừa cười với tôi bằng mắt. Tự nhiên tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào. Ngồi ăn như thế này với Quỳnh, kể cũng vui. Ngồi chơi đến trưa, tôi phụ Trâm và Quỳnh đẩy chiếc xe con 4 bánh, chở hộp vịt về. 3 người đẩy một chiếc xe, Quỳnh đi giữa, Trâm bên trái, tôi bên phải. Cả buổi ngoài chợ bị Trâm ngồi cản mũi kỳ đà. Bây giờ được đi bên cạnh Quỳnh, tôi khoái lắm. Nhưng tôi vừa hạ giọng nói nhỏ bên tay Quỳnh, ngày mai anh lại ra chợ chơi nữa hén. Quỳnh chưa kịp trả lời, Trâm đã liếc xéo. Ở đây không chơi nói chuyện thì thầm mà nghe. Biết Trâm phá cho vui, nhưng thú thật kể từ lúc đó đến khi về tận nhà, tôi chẳng còn dám hạ giọng thêm một lần nào nữa.
Anh nuôi hay giấc mơ, tình sẽ không phải. mãi cô như là mây. Có nhiều đêm trong mơ vẫn chờ, chờ em đến tình thôi. Xót xa
ngôi trường tôi học nằm trên một con đường thật đẹp, hàng cây điệp chạy dài hai bên. Cứ tới mùa khai trường, bông điệp rất đầy trên lối đi như một cơn mưa màu vàng, bám cả vào áo, vào tóc của bọn sinh viên chúng tôi. Trường trông có vẻ cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng. Mái ngói xám phủ đầy rêu, nằm nấp dưới những tàn cổ thụ xanh với những cành nhánh rậm rạp như muốn lấp kín cả bầu trời. Đằng trước dãy phòng học là một sân cỏ mềm, tươi mát, nơi chúng tôi thường chia phe chơi cầu lông, hoặc ngã lưng gối đầu trên cỏ, ngắm trời xanh qua kẽ lá vào những trưa. Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã yêu mến ngôi trường của tôi, và tôi rất tự hào về vẻ đẹp lặng lẽ của nó. Ba vị giám khảo trong kỳ thi vấn đáp hôm trước, hóa ra là giáo sư của trường, và năm nay đều dạy chúng tôi. Ông Mập ngồi trong ba người, tôi yêu thầy dạy Hán ngữ nhất, bởi thầy rất hiền lành, nho nhã và nhân hậu. Trong lớp, Kim Dung ngồi kế bên tôi. Hôm đầu tiên vào lớp, tôi không quen một ai, nên ngồi thu thủi một mình dưới góc lớp. Số sinh viên Sài Gòn hầu hết đều học chung với nhau từ thời trung học, nên bây giờ tụm lại nói chuyện tiếu tiết, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Trong khi tôi đang ngồi ngơ ngơ ngác ngác giữa một đám đông xa lạ, thì Kim Dung bước vào. Tấp vào đám bạn cũ nói chuyện dăm ba câu, chợt thấy tôi trong số lớp, Kim Dung đi thẳng xuống. Sao ngồi buồn thiêu vậy? Tôi ấp úng. Có buồn gì đâu, tại tôi không biết nói chuyện với ai. Kim Dung ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Dễ thôi, từ nay tôi sẽ ngồi chỗ này, cho ông có người nói chuyện. Nó tuyên bố như vậy và ngồi lì ở đó suốt 4 năm ròng rã, từ khi nhập học cho đến lúc tốt nghiệp ra trường. Nhà Kim Dung rất giàu, ba nó là một thương gia cỡ lớn, trong khi mẹ nó là một nghệ sĩ piano, dạy ở trường quốc gia âm nhạc. Sự kết hợp lạ lùng giữa hai con người này ảnh hưởng đến cuộc sống Kim Dung rõ rệt. Nó vừa có vẻ tài tử trí thức, lại vừa có vẻ tay chơi bạc mạng. Kim Dung đi học bằng xe Honda, nó có thể đi học bằng ô tô riêng, có tài xế đưa rước, như một số đứa nhà giàu khác, nhưng nó không muốn. Nó bảo đi Honda tự do hơn, có thể đi chơi lông bông tùy thích. Đi học chừng vài ngày, Kim Dung thực hiện cái phương châm đi chơi lông bông kia liền. Nó rủ tôi. Chiều nay ông đi chơi với tôi không? Đi đâu? Đi cine. Nhớ đến phim Thằng Khờ Ra Tỉnh bữa trước. Tôi đầm ngán. Thôi, tôi không đi coi phim đâu. Kim Dung nhún vai. Cine mà không đi, vậy cho ông muốn đi đâu? Tôi ngập ngừng một lát rồi đáp. Đi sở thú. Nó nhăn mặt. Ai lại đi sở thú, đúng là nhà quê chúa. Tôi đỏ mặt. Hồi nhỏ đến giờ tôi chưa thấy sư tử, cá sấu, đà điểu lần nào, chỉ toàn xem trong sách. Nó thở dài. Thôi được, lát học xong tôi chở ông đi. Tôi trố mắt. Còn chiếc xe đạp của tôi? Thì cứ để ở trường, chiều về lấy. Rủi mất sao? Chiếc xe cặp tàng của ông ai lấy mà mất? Chiếc xe tôi mới sơn phết láng cống, mà nó dám bảo xe cặp tàng. Tôi giận thầm trong bụng, nhưng không nói ra. Thấy tôi có vẻ chưa yên tâm, Kim Dung lại nói. Ông cứ yên chí đi, mất một chiếc, tôi đền cho 2 chiếc. Nhưng, còn nhân với nhị gì nữa? Trưa tôi còn phải về nhà ăn cơm, rồi mới đi được. Kim Dung phất tay. Khỏi ăn cơm, mua bánh mì đem theo. Cô sở thú vừa coi sư tử, vừa gặm bánh mì, gọn chán. Nó giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát, gọn gàng. Khi Kim Dung dắt xe ra, tôi giành chở. Nó không chịu. Thôi để tôi chở. Ông đâu có rành đường xá trong này. Tôi nhăn nhó. Ai lại ngồi sau lưng con gái, kỳ lắm. Có gì đâu mà kỳ. Thôi để tôi chở cho. Tôi khăng khăng. Kim Dung nhường tay lái cho tôi với vẻ nghi ngờ. Ông chạy được không đó? Tôi mỉm cười. Ăn nhầm gì? Nhà tôi ngoài quê cũng có Honda. Tôi chở Kim Dung chạy chậm chậm, đường phố nhộn nhịp, xe cộ đang qua đang lại như mắc cưỡi. Tôi vừa chạy vừa giáo giác dùm chừng, không dám phóng nhanh. Kim Dung ngồi phía sau, chốc chốc lại thét lên. Đèn đỏ, quẹo trái, tới luôn. Tôi chỉ việc ngậm miệng làm theo. Chúng tôi đi chơi đến xế chiều mới quay về trường. Thấy tôi lò dò vô lấy xe, ông già gắt cổng chửi ôm xòm. Biết mình lỗi, tôi vui vẻ đưa đầu chịu trận. Đôi co làm chi, miễn còn chiếc xe đạp là quý lắm rồi. Trước khi chia tay, Kim Dung còn kéo tôi đi uống cà phê. Lần này rút kinh nghiệm, thấy Kim Dung vừa đưa điếu thuốc lên môi, tôi vội rút chiếc Zippo ra châm lửa liền. Kim Dung nhíu mắt khen, thuộc bài lắm. Về nhà tôi vừa thò đầu qua khỏi cửa, tôi đã thấy Quỳnh đang ngồi chơi với Lan Anh. Quỳnh nhìn tôi cười, bữa nay anh Trương đi chơi bỏ cơm trưa ha. Lan Anh phụng phịu, hồi trưa em đợi anh, dài cổ luôn. Tôi gãi đầu, hồi trưa anh đi sở thú. Lan Anh làm mặt giận, anh không rủ em với chị Quỳnh đi, mà đi một mình ha. Anh đâu có đi một mình. Chứ anh đi với ai? Tôi bối rối. Anh đi với anh bạn trong lớp. Nói với Lan Anh, nhưng mắt tôi lại nhìn Quỳnh. Nhưng Quỳnh chẳng để ý đến điều đó. Cô bé dậy qua Lan Anh nói, vậy tối nay chị với Lan Anh đi coi hát, đừng rủ anh Trương đi nha. Nói đi coi hát với Lan Anh là Quỳnh nói chọc tôi chơi, chứ tối đó cô bé ở nhà. Tôi qua chơi, thấy Quỳnh và Trâm đang ngồi học bài. Quỳnh đang học pháp văn, gặp cháu Bí dây qua nhờ Trâm giảng. Lúc tôi bước vào, hai chị em đang ngồi châu đầu trên cuốn tập, cãi qua cãi lại, không ai chịu ai. Thấy tôi trầm ngoắc, anh Trương lại làm trọng tài giùm đi, con Quỳnh nó cãi dai quá. Tôi dòm vô cuốn tập của Quỳnh, đó là bài tập Analyze. Hai chị em đang cãi nhau về vai trò của một chữ trong câu thơ của Victor Hugo. Quỳnh bảo nó là adverb, đúng là cô bé chẳng hiểu gì hết. Trầm khá hơn, biết nó là pronoun relative, nhưng thay vì complement determine, Trầm lại bảo nó là complement dilute. Tôi liếc Quỳnh, cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Tôi mỉm cười tuyên bố, Trầm được 6 điểm, Quỳnh 3 điểm. Lẽ ra Quỳnh đã bị điểm 0, nhưng vì cô bé thuộc đối tượng ưu tiên nên tôi vớt thêm 3 điểm. Sau đó tôi bắt đầu giảng giải. Nghe tôi giảng, Trầm hít tay Quỳnh. Tao nói đúng được phân nửa, 6 điểm là phải, còn mày nó trật lắc, lại thêm cái tội cãi bướng, lẽ ra phải ăn 2 con zero mới đúng. Rồi thình lình nó dây qua tôi, phải vậy không anh Trương? Cái kiểu hỏi bắt bí này của Trâm bao giờ cũng khiến tôi lúng túng, nhưng lần này Quỳnh đã cứu tôi. Phớt lờ sự châm chọc của bà chị quỷ quái, cô bé để cuốn tập đến trước mặt tôi hỏi, còn câu này nghĩa là gì anh Trương? Tôi nhìn vào tập, nghĩa là tôi nói ông sinh ra và lớn lên trong một làng, Nakit là sinh ra. Tối đó, tôi ngồi suốt buổi để chỉ cho Trâm và Quỳnh học. Càng chỉ, tôi càng nhận ra hai chị em mất căn bản trầm trọng về môn pháp văn. Hỏi ra mới biết từ hồi những lớp dưới, lúc bắt tám trai bị tù, mấy chị em phải cùng mẹ chạy vậy, xoay sở buông gánh bán bưng, nên học hành chẳng ra ngô khoai gì. Bây giờ muốn đi học thêm, thì lại không đủ tiền. Trâm và Quỳnh, u cạc cạc, tôi dậy một lúc thấy mệt phờ. Cuối cùng tôi gấp cuốn tập lại, thở ra. Thôi nghỉ đi, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ kèm Trâm và Quỳnh lại từ đầu. Mặt Quỳnh rạng rỡ hẳn lên. Anh Trương nói thật chứ? Thật. Em học dốt, anh không cóc đầu chứ? Cóc. Tôi cười. Quỳnh vùng vằng. Vậy em không học nữa đâu. Trâm hỏi. Có đóng tiền không? Không. Tôi đáp. Nó trố mắt, sao lại không? Vậy tôi và con Quỳnh học, đúng ra anh phải đóng tiền chứ. Con nhỏ này nó nói ngang như cua, nhưng không phải không có lý, rõ ràng ý nó muốn trêu tôi. Nhà tôi nhận kèm cho Trâm và Quỳnh học, ba mẹ Quỳnh rất mừng, vì dượng tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Học chung với Trâm và Quỳnh còn có cả chị Kim. Chị bảo học cho vui, vả lại làm nghề bán thuốc tây, chị cũng muốn ôn lại tiếng Pháp để đọc toa thuốc. Trước nay muốn đi học thêm không được, nay gặp ông thầy nhiệt tình qua dạy tận nhà, mấy chị em học rất chăm chỉ. Tôi làm thầy, vừa giảng bài vừa liếc học trò. Mỗi lần bắt gặp đôi mắt lúc nào cũng long lanh và đầy vẻ ngạc nhiên của Quỳnh ngước lên, lòng tôi lại mềm đi trong một cảm giác dễ chịu, và lời giảng bài cũng trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Vào những lúc đó, tôi hiểu rằng sau này, mãi mãi sau này, tôi khó lòng say mê một đôi mắt nào khác. Thoạt đầu tôi kèm mấy chị em một tuần 3 buổi tối, về sau tối nào tôi cũng qua. Thật khó mà biết được nhu cầu dạy của tôi và nhu cầu học của 3 chị em Quỳnh, cái nào mạnh hơn. Những buổi học vui vẻ và thân mật đó thường kết thúc bằng hương vị ngọt ngào của chè, trái cây hoặc bánh kẹo, thường là kẹo đậu phộng, bởi vì gia đình bác Tám biết tôi rất thích thứ kẹo này. Tôi thường ngồi nhai kẹo và tán ngẫu với học trò cho đến khi cả nhà đi ngủ hết, chỉ còn có Trâm và Quỳnh ngồi lại. Lúc đó tôi mới đứng dậy cắp sách ra về. Từ lâu, gia đình Quỳnh đối với tôi đã trở thành thân thuộc. Những buổi dạy kèm càng khiến cho mối quan hệ giữa gia đình Quỳnh như là gia đình của mình, và tôi cảm thấy điều đó rất tự nhiên. Ngược lại, ba má Quỳnh cũng coi tôi như con, chị Kim coi tôi như em, thằng Tào coi tôi như anh, Trâm có lẽ cũng coi tôi như anh. Chỉ có Quỳnh, nhân vật quan trọng nhất, coi tôi như thứ gì thì tôi lại không biết. Chừng nào em mới nói cho anh biết em coi anh là gì của em, Quỳnh ơi. Nhưng Quỳnh chưa kịp nói thì mẹ Quỳnh đã nói trước. Một hôm dì tôi kêu tôi nói, bác Tâm gái bảo cháu dễ thương, hiền lành, tốt bụng, lại sống xa gia đình, ý bác muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu có bằng lòng không? Lời đề nghị bất ngờ của bác Tám làm tôi rất cảm động. Tôi hỏi lại dì tôi, dì nghĩ sao? Theo dì thì điều đó cũng tốt, gia đình bác Tám là gia đình nề nếp, mấy đứa nhỏ cũng ngoan. Nhưng quyết định là do cháu. Thấy tôi ngần ngừ, dì tôi lại hỏi, cháu không chịu phải không? Tôi ấp úng, không phải không chịu, nhưng nếu cháu làm con nuôi bác Tám, thì mối quan hệ giữa cháu và chị Kim, Trâm, Quỳnh, Tạo sẽ như thế nào? Thì là anh chị em nuôi. Nếu là anh em nuôi, thì sau này lấy nhau được không? Dì tôi trợn mắt, đâu có được, mà sao cháu lại hỏi vậy? Tôi đỏ mặt không trả lời. Dì tôi nhìn tôi dò xét, cháu thích đứa nào bên đó phải không? Tôi vẫn im lặng. Dì tôi lại hỏi giọng dịu dàng, Trâm phải không cháu? Tôi lắc đầu, chẳng hiểu dì tôi căn cứ vào đâu mà nghĩ tôi thích Trâm. Chắc là dì thấy nó bằng tuổi với tôi. Trâm chuyên ác giọng tôi, sống với nó chắc nó quay tôi như quay dế. Dì tôi gật gù, vậy là cháu thích Quỳnh. Lần này tôi cũng im re không đáp, nhưng thấy tôi không lắc đầu, dì tôi biết tôi đã nhận tội. Dì tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Cháu lớn rồi, chuyện đó cũng tự nhiên thôi, miễn sao đừng ảnh hưởng đến việc học tập. Dì tôi đem chuyện đó nói với mẹ Quỳnh. Bác Tám gái chẳng tỏi gì cấm cản. Bác chỉ nói đợi tôi học xong đại học, rồi tính. Từ khi nghe dì tôi thuật lại như vậy, lúc nào tôi cũng mong chóng đến ngày ra trường. Ở lớp, Kim Dung dính với tôi như hình với bóng. Gần suốt năm học đầu tiên, tôi chẳng chơi thân với ai ngoài nó. Tuy nhiên cái tính bạc mạng của nó vẫn làm tôi ơn ớn. Thỉnh thoảng nó lại rủ tôi, ngày mai cúp cua đi. Ý nó xúi tôi trốn học. Tôi hỏi, chi vậy? Đi chơi. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi chơi cũng được vậy. Nó triết lý, cúp cua đi chơi mới thú. Tôi lắc đầu, thôi tôi không đi đâu. Nó xì một tiếng vẻ khi dễ. Ông đúng là con mọt. Mặc cho nó khích, tôi ngồi yên cặm cụi chép bài. Không rủ được tôi, Kim Dung bỏ học một mình. Nó nghỉ 3 ngày, tới ngày thứ 4 lại ôm tập vô lớp đàng hoàng. Đi đâu lâu vậy? Tôi hỏi. Nó cười. Leo núi. Leo núi mà tới 3 ngày. Nó đẩy cũng kiến tên sóng mũi đáp tỉnh. Một ngày leo núi cộng thêm 2 ngày nghỉ ngơi, rồi nó hiểu tôi. Lát về ông cho tôi mượn tập nghe. Ừ. Mượn tập chép bài là nghề của nó trước nay. Kim Dung học hành rất tài tử. Nổi hứng lên, nó nghỉ liền tù tì 2-3 ngày. Những ngày đến lớp, nó cũng chỉ ghi bài qua loa, về nhà nó mượn tập của tôi chép lại. Nhưng bù lại, Kim Dung rất thông minh, chỉ cần xem bài qua một lần, nó đã nắm vững những điều cốt yếu và nhớ khá kỹ. Vì vậy, kỳ thi cuối năm, Kim Dung xếp hạng 3, còn tôi học hết cơm hết gạo, cũng chỉ xếp hạng 8, kém nó 5 bậc. Đối với bạn bè trong lớp, tôi với Kim Dung chơi thân với nhau là một hiện tượng lạ. Thằng Bảo, một đứa chơi khá thân với tôi, sau này nhận xét: một đứa hiện sinh chúa, một đứa nhà quê chay, đúng là một cặp lý tưởng không hiểu nổi. Tôi chẳng thấy có gì là không hiểu nổi. Tuy nhiên nghe tụi bạn xì xào, tôi cũng hơi nhột. Tôi mé Kim Dung, nó phẩy tay: kệ tụi nó, con người có bản lĩnh phải biết đứng cao hơn dư luận. Tôi chẳng có bản lĩnh, tôi cũng chẳng muốn đứng cao hơn dư luận làm gì. Nhưng xét về quan hệ bạn bè, tôi thấy Kim Dung chẳng có điểm nào xấu để không chơi với nó. Thế là tôi nghe lời Kim Dung, kệ tụi nó. Tôi chẳng dám bắt chước Kim Dung cúp cua đi chơi. Nhưng khi tan trường ra, nó rủ tôi đi lòng bông, là tôi đi liền. Những lần đi lòng bông sau này, tôi không còn dám để xe đạp ở trường nữa. Tôi đạp xe về nhà cất, Kim Dung chạy Honda tà tà theo và đứng đợi tôi ngoài đầu hẻm. Thú thật là tôi rất thích đi chơi với Kim Dung. Nó biết rất nhiều nơi, nhiều thứ. Kim Dung lại rất tốt với tôi. Nó có vẻ khinh bạc, suốt đời, nhưng đối với tôi lại rất chu đáo. Đặc biệt không bao giờ Kim Dung để tôi trả tiền một thứ gì. Lúc đầu tôi không chịu, nó gắt: tôi là con nhà giàu, chuyện tiền bạc ông để tôi lo. Sợ nó giận, tôi không dám cãi. Những lần đầu tôi rất khó chịu và cảm thấy vô cùng ngượng ngập, nhưng rồi thấy nó tỉnh bơ, tôi cũng quen dần. Bây giờ thì tôi mặc xác nó. Con người có bản lĩnh phải biết đứng cao hơn chuyện tiền bạc. Nhưng đi chơi với Kim Dung không phải chỉ gặp toàn những điều thú vị. Một buổi tối, tôi qua nhà bác Tám dạy kèm như thường lệ, không thấy Quỳnh đâu. Tôi hỏi, chị Kim nói: nó nhức đầu, nằm trên gác á, trầm nhúng vai. Nó xạo chứ nhức đầu gì, nó đau tim thì có. Hai chị em nói hai kiểu, tôi hoang mang, chẳng biết Quỳnh bị bệnh gì. Tôi rất muốn lên thăm Quỳnh, nhưng căn gác nhà bác Tám là chỗ ngủ của ba chị em, đàn ông con trai lên không tiện, dù đó là con nuôi hụt trong nhà. Không có Quỳnh, tôi giảng bài một cách lơ đãng, chẳng hứng thú chút nào. Dạy xong tôi uể oải gấp sách ra về, không ngồi lại như mọi lần. Tối hôm sau, Quỳnh vẫn ở lì trên gác. Tối hôm sau nữa, cũng vậy. Thấy cô bé nghỉ học liền một mạch ba hôm, tôi bắt đầu chột dạ. Tôi nhìn Trâm. Quỳnh chưa hết bệnh hả? Trâm tặc lưỡi. Ối dào, con Quỳnh nó hứng bất tử, muốn bệnh thì bệnh, muốn hết thì hết, chẳng biết đường nào mà lần. Trâm trả lời lấp lửng kiểu đó, nghe xong tôi cũng chẳng biết đường nào mà lần. Tối đó, tôi về hỏi Lan Anh. Chị Quỳnh bệnh sao vậy em? Lan Anh trố mắt. Chỉ có bệnh gì đâu. Tôi ngạc nhiên. Sao lạ vậy? chị Trâm nói với anh là Quỳnh bệnh mà. Nó lắc mái tóc. Chị Trâm xạo đó, em thấy sáng nào chị Quỳnh cũng đi học, có bệnh tật gì đâu. Trưa hôm sau, tôi đột nhập qua nhà Quỳnh và bắt gặp cô bé đang ngồi rửa chén. Thấy tôi, Quỳnh ngoảnh mặt đi. Tôi rón rén lại gần hỏi, em hết bệnh chưa? Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ theo tin tình báo của điệp viên Lan Anh thì đây là một sự kiện thất thiệt. Quỳnh cắm cúi rửa chén, không trả lời. Thái độ của Quỳnh khiến tôi cảm thấy hoang mang, dễ sợ. Chẳng hiểu làm sao, thời tiết lại thay đổi bất thường như vậy, không biết. Tôi ngồi trơ mắt ếch một hồi, rồi lại nhỏ nhẹ hỏi, lần này tôi hỏi thẳng. Mấy bữa nay tại sao em nghỉ học vậy Quỳnh? Quỳnh vẫn một mực giả điếc, không thèm liếc tôi lấy một cái, làm như mấy cái chén kia dễ thương hơn bản mặt của tôi hay sao ấy. Trong khi tôi đang tiến thoái lưỡng nan, không biết nên rút lui có trật tự, hay nên ngồi lì tại chỗ, ra vẻ ta đây là cục đá, thì Trâm đang ngồi đếm hột vịt ở góc nhà, vọt miệng giải đáp tâm tình. Con Quỳnh nó giận anh đó. Tôi ngơ ngác. Tôi làm gì mà giận? Trâm nói hụt toẹt. Nó thấy anh đi với bồ. Tôi vò đầu. Trời ơi, tôi đi với bồ hồi nào? Quỳnh vẫn im lặng để Trâm tấn công tôi. Anh đừng có xạo, chứ cái cô gì hay đón anh ngoài đầu hẻm đó. Hóa ra Trâm và Quỳnh thấy tôi đi chơi với Kim Dung. Tôi thở dài. Bồ đâu mà bồ, cô đó là bạn cùng lớp với anh. Bây giờ Quỳnh mới chịu lên tiếng. Chị đó tên gì vậy? Quỳnh hỏi mà tay vẫn tiếp tục rửa chén, đầu không ngẩng lên. Ra vẻ ta đây chưa chịu làm hòa đâu, nhà ngươi đừng có tưởng bở. Tên Kim Dung. Tôi đáp khẽ, không dám thở mạnh, mắt vẫn liếc chừng về phía Quỳnh. Quỳnh lại hỏi, vẫn không ngẩng đầu lên. Có phải chị Kim Dung là anh bạn bữa trước đi sở thú với anh không? Giọng Quỳnh nhẹ nhàng, mà tôi nghe như sét nổ bên tai, sống lưng lạnh toát. Cô bé mọi ngày hiền lành, ngây thơ, sao bữa nay hỏi câu độc quá vậy không biết. Trong nháy mắt, tôi cân nhắc lợi hại và quyết định chối phắt. Đâu có, em đừng nói oan cho anh bạn bữa trước là anh Bảo. Rồi chừng như thấy lời thanh minh chưa đủ trọng lượng, tôi đế thêm. Anh Bảo ở trong lớp chơi thân với anh lắm. Thật không? Quỳnh có vẻ nghi ngờ. Thật chứ, tôi quả quyết. Quỳnh thắc mắc. Bạn thân sao em không thấy anh dẫn về nhà chơi? Tôi tính nói là tôi có dẫn bạn về nhà mấy lần mà Quỳnh không gặp. Nhưng sực nhớ, Quỳnh có thể kiểm tra điều đó qua Lan Anh. Tôi bèn nói quanh. Anh có rủ, anh nói hôm nào rảnh ảnh tới. Tội nghiệp thằng Bảo, tôi chưa bao giờ mở miệng rủ nó đi uống cà phê một lần, chứ đừng nói rủ về nhà. Tôi tưởng sóng gió đã qua, không ngờ Quỳnh vẫn chưa quên chủ đề chính. Còn chị Kim Dung thì sao? Tôi giật thót. Sao là sao? Anh có chơi thân không? Tôi ấp úng. Thân nhưng mà khác. Quỳnh không hiểu. Khác cái gì? Tôi nói một cách khó khăn. Khác anh với em. Quỳnh vẫn ngơ ngác. Anh nói gì em không hiểu. Tôi nhủ bụng. Anh nói anh còn không hiểu, làm sao em hiểu được? Nhưng biết làm thế nào được. Tôi cũng rất muốn nói một cách dễ hiểu, bằng thứ ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp mà những người có bản lĩnh ưa dùng. Nhưng mặc dù được Kim Dung rèn giũa khá kỹ lưỡng, trong trường hợp này tôi chẳng tỏ rõ bản lĩnh được chút xíu nào. Tôi vẫn nói bằng thứ ngôn ngữ quanh co, bí hiểm rút ra từ kho tàng câu đố dân gian. Có gì đâu mà không hiểu. Anh thân với chị Kim Dung kiểu bạn bè, còn anh thân với em kiểu khác, kiểu gia đình. Gia đình trong câu đố của tôi là gia đình khởi thủy, chỉ có hai người, giống như ông Adam và bà Eva. Nếu Quỳnh hiểu gia đình theo cái kiểu anh chị em nuôi thì nguy to. Chẳng hiểu Quỳnh hiểu thế nào, chỉ thấy cô bé mỉm cười cúi xuống rửa chén tiếp. Có mấy cái chén mà rửa lâu dễ sợ. Tôi chưa kịp thở phào thì Trâm gọi giật. Anh Chương. Gì nữa đây? Tôi thấp thỏm quay lại. Trâm nhướng mắt. Kiểu gia đình với kiểu bạn bè, kiểu nào thân hơn? Tôi cười cầu tài. Tất nhiên là kiểu gia đình. Trâm cười toa. Vậy mai mốt đi chơi, anh nhớ đi chơi với gia đình, chứ đừng đi chơi với bạn bè nữa. Có đi với bạn bè thì đi ít thôi. Trong khi tôi đang lúng túng, chưa biết trả lời như thế nào, thì Trâm dụ tiếp. Anh đi với gia đình, tôi chở con Lan Anh giùm cho. Trong bụng tôi thầm cảm ơn đó quá xá, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ tỉnh. Ai chở Lan Anh chẳng được. Trâm lên giọng liền. À, anh nói vậy thì mai mốt đi đâu, tôi để anh chở Lan Anh, còn tôi chở con Quỳnh. Nó nói năng lộ liễu quá mức, khiến tôi ngượng chín người. Không dám tâm sự thêm nữa, sợ mang họa, tôi kiếm cớ chạy về nhà. Suốt buổi chiều, tôi ở lì trên gác, bài vở vứt qua một bên. Tôi nằm nghiền ngẫm, phân lại và đánh giá những câu nói và thái độ của Quỳnh. Đến khi dì Dượng tôi đi làm về, tôi đã rút ra được một kết luận cực kỳ tươi sáng. Rồi dường như để cho cái tươi sáng đó tăng thêm phần sáng tươi, buổi tối tôi vừa bước qua nhà Quỳnh, đã thấy cô bé ngồi sẵn bên bàn học và đón tôi bằng một nụ cười duyên dáng và thân thiện kiểu gia đình. Cái gia đình xây dựng theo mô hình Adam và Eva đó, suýt một chút nữa là xào xáo dữ dội vào năm thứ hai đại học của tôi. Lúc này Quỳnh đã là cô nữ sinh lớp 11, còn Trâm học lớp 12. Thủ phạm gây ra sự lộn xộn này là thằng bạn mắc dịch của tôi, thằng Bảo. Chắc các bạn còn nhớ Bảo, nhân vật mà khi nói chuyện với Quỳnh, tôi đã mượn tên để lấp liếm chuyện đi chơi sở thú với Kim Dung. Năm đầu tiên, tôi với nó chỉ trò chuyện sơ sơ. Qua năm thứ hai, hai đứa cùng chung một nhóm thuyết trình. Những ngày chui vào thư viện lục tìm tài liệu, khiến tôi và nó chơi thân với nhau hơn. Trong nhóm của chúng tôi, nó là chủ nhiệm đề tài, còn tôi là thuyết trình viên. Do đó, hai đứa thường cặp kè với nhau. Sục sạo trong thư viện chán, hai đứa thường la cà các quán cà phê. Ngồi quán chán, tôi lại rủ nó về nhà chơi. Còn mắt nó, tinh như mắt mèo, Quỳnh chạy qua gặp Lan Anh, nhoáng một cái chạy về, Bảo đã nhận xét. Con nhỏ dễ thương gớm. Nghe cái giọng xuýt xoa của nó, tôi muốn nổi điên, tôi rủ nó về nhà chơi, cốt yếu là chơi với tôi. Nhưng coi bộ nó không muốn chơi với tôi nữa, mà lại muốn chơi với Quỳnh. Con nhỏ ở đâu ra vậy mày? Bảo hỏi. Ở trong nhà nó ra chứ đâu. Không để ý đến giọng gây sự của tôi, Bảo hỏi tiếp. Nhà nó ở đâu vậy? Tôi đành phải cho nó biết địa điểm. Kế bên đây nè. Bảo lấn tới. Nó tên gì vậy? Quỳnh. Thật là đau khổ khi phải khai tên người yêu với thằng bạn chết tiệt này. Nhưng tôi không biết làm sao giấu giếm. Tôi chỉ mong cho Bảo đừng hỏi nữa. Tôi đã lái câu chuyện. Ngày mai mình có tới thư viện nữa không? Bảo gạt ngang. Chuyện đó để ngày mai tính. Nó khịt mũi một cái rồi trở lại đề tài cũ. Nhỏ Quỳnh có người yêu chưa vậy? Tôi nổi sùng. Không biết. Nói xong, tôi mới thấy mình ngu. Đúng là no mất ngon, giận mất khôn. Phải chi tôi nói Quỳnh có người yêu rồi, cho thằng Bảo tốt cái miệng lại. Đằng này tôi nói không biết, thế nào nó cũng làm tới. Y vậy, nó nói. Mày dở ép, ở sát bên mà không biết, để tao. Tôi hồi hộp không biết nó định làm gì, mà nó nói để tao, nghe phát sốt. Lát sau Quỳnh chạy qua, Bảo gọi giật. Quỳnh. Đúng là thằng liều mạng. Quỳnh nhìn Bảo mỉm cười. Anh kêu Quỳnh hả? Lúc này tôi giận Quỳnh dễ sợ. Con gái gì mà vô duyên, gặp ai cũng cười. Bảo trân tráo. Em ngồi chơi. Quỳnh liếc tôi ra ý hỏi. Không biết làm sao, tôi đành nhe răng cười. Tôi cười méo xẹo, nhưng Quỳnh không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Cô bé ngồi xuống ghế. Tôi tưởng như Quỳnh ngồi lên trái tim tôi. Bảo bắt đầu ba hoa, nói giới thiệu. Anh là Bảo, bạn của anh Chương. Quỳnh reo lên. À, em biết rồi, anh Chương có nói về anh. Hôm trước anh với anh Chương đi sở thú chứ gì. Không ngờ câu chuyện lại xoay ra như vậy. Tôi giật bắn người, vội đá khẽ vào chân Bảo. Bảo chẳng biết ấp gấp gì, nhưng thấy tôi ra hiệu, nó gập đầu bừa. Ừ, đi sở thú vui dễ sợ. Hôm nào Quỳnh đi chơi với bọn anh sẽ dẫn Quỳnh đi tàu lửa. Cái thằng láo cá hết chỗ nói, tôi hậm hực trong bụng. Đi chơi thì đi ba người, mà đến khi đi tàu lửa thì nó lại cho tôi ra rìa, chỉ để Quỳnh với nó. Quỳnh trố mắt. Tàu lửa ở đâu mà đi? Thì ở trong sở thú chứ đâu, tàu lửa dành cho trẻ em đó. Bảo pha trò khiến Quỳnh cười khúc khích. Thấy Quỳnh cười, Bảo càng ba hoa bốc phét tận. Phải thú thật là về khoan nói, Bảo rất có duyên. Tôi không thể nào bắt chước nổi. Suốt buổi, Nó nói đủ chuyện trên trời dưới đất, chẳng đâu vào đâu. Vậy mà Quỳnh cứ ngồi nghe, say mê. Còn tôi thì ngồi im thinh thích bên cạnh, như một người thừa. Thỉnh thoảng bực dọc hừ mũi một cái, vừa như nhắc nhở, vừa như ra dấu chấm hết. Nhưng thằng Bảo cứ lờ đi. Tôi giận tím gan, nhưng chẳng biết làm sao. Đến khi Quỳnh về rồi, tôi mới cằn nhằn Bảo. Tới đây chơi với tao, mà mày cứ ngồi nói chuyện đâu đâu. Nó cười hì hì. Mày thông cảm, con nhỏ dễ thương quá, tao không làm sao rứt ra được. Nó càng không rứt ra khỏi Quỳnh được, thì tôi lại càng muốn rứt ra khỏi nó. Nói theo ngôn ngữ khí tượng, thì Bảo ngoài khơi xa đang tiến về phía đất liền. Gió cấp 10, cấp 12, nguy cấp lắm rồi. Nếu không kịp thời ngăn chặn, dông tố ập lên đầu đến nơi. Cái thằng Bảo mắt tôi này, phải gọi nó là thằng Bảo mới đúng. Tại sao quỷ không tha mà không bắt mày đi, Bảo ơi? Tôi ngăn chặn thằng Bảo bằng cách không rủ nó đến nhà chơi nữa. Nhưng dạo này nó khoái tôi đến mức tôi không rủ, nó cũng tự động mò đến nhà. Có tuần nó ghé thăm tôi đến 3-4 ngày liền. Dù biết tổng bụng dạ nó, nhưng chẳng lẽ nó đến chơi tôi lại đuổi nó về. Cuối cùng tôi đành mặc xác nó, bụng Bảo dạ. Nếu Quỳnh thật sự yêu tôi, thì dù Bảo có khua môi múa mép đến mấy, cũng đừng hòng lay chuyển được tình cảm của Quỳnh. Còn nếu Quỳnh là người dễ dàng thay đổi, thì rõ ràng cô bé không xứng đáng với tình yêu của tôi. Mà đã không xứng đáng, có gì phải tiếc, phải buồn. Tôi tự trấn an mình như thế, nhưng trong bụng vẫn cứ lo ngày ngấy. Lo nhất là thằng Bảo ngày càng tỏ ra táo tợn. Những ngày gần đây, dù biết tôi không có nhà, nó vẫn hiên ngang ghé thăm. Rồi vinh vào cớ không gặp tôi, nó tót qua nhà Quỳnh, ngồi chơi cả buổi. Nó chỉ thiếu cái khoản xuống chợ ngồi bán hộp vịt với Quỳnh nữa thôi. Còn Quỳnh, chẳng hiểu cô bé tiếp Bảo là vì nó hay vì tôi. Tôi luôn tự động viên, vì coi Bảo là bạn thân của tôi, nên Quỳnh đối xử với nó niềm nở như thế. Chứ nếu Bảo không phải là bạn tôi, thì đừng hòng. Nhưng vì ai thì vì, mỗi khi Quỳnh khen Bảo trước mặt tôi. Anh Bảo vui tính ghê, nói chuyện với ảnh tức cười muốn chết. Tôi bình phẩm đầy ác ý. Thằng đó ba hoa nổi tiếng trong lớp. Quỳnh cự nữ. Bạn anh mà anh gọi là thằng đó. Tôi ấp úng. Anh lỡ lời. Miệng nói mà trong bụng tôi tức thằng Bảo anh ấp. Chẳng biết nó dở những phù phép gì mà bây giờ Quỳnh lại bên nó ra mặt. Tôi mới nói động đến nó một chút, Quỳnh đã bắt bẻ rồi. Lan Anh năm nay 14 tuổi, học lớp 8, viết chuyện đời chút chút. Nó cảnh giác tôi. Em thấy anh Bảo qua chơi với chị Quỳnh hoài. Kệ ảnh. Tôi làm bộ thản nhiên, nhưng trong bụng lo sốt vó. Trâm không nói bóng gió như Lan Anh. Mỗi lần gặp tôi, nó đều báo động trực tiếp. Anh coi chừng ông bạn của anh đó. Tôi nghĩ tới nghĩ lui nát óc, vẫn không biết làm sao coi chừng thằng Bảo. Dạo này nó đến gặp Quỳnh, đâu có thèm thông qua tôi. Khổ một nỗi, ngay từ đầu tôi lại dạy dột giấu Bảo chuyện tôi yêu Quỳnh. Bây giờ nó đang triển khai tình cảm, lẽ nào tôi lại thô bạo phá ngang? Tôi chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Nói chung, ý đồ của Bảo ai cũng biết. Chẳng hiểu Quỳnh có biết hay không, mà cô bé vẫn tỉnh bơ giao thiệp với nó. Tôi rất muốn biết Bảo đã nói những gì với Quỳnh, nhưng tôi không tài nào mở miệng hỏi Quỳnh được, dù là hỏi khéo léo đến mấy. Còn thằng Bảo thì dù tôi không thèm hỏi, nó cứ bồ bồ, mỗi ngày nó lại thông báo một tin mới. Hôm nay Quỳnh cười với tao bằng mắt 6 lần. Tao vừa đá chân Quỳnh một cái dưới gầm bàn. Quỳnh hứa sẽ đi cine với tao. Chẳng hiểu những điều nó nói có thật hay không.